Kính thưa ông bạn, chị em, thời đại ngày hôm nay, người ta ai cũng muốn mình được chuyên môn hóa. Người ta sống một ngành nghề gì, người ta không chỉ là phải hiểu biết một cách rạch ròi về lý thuyết cái ngành nghề đó, mà còn phải có kinh nghiệm trong chính thực hành. Một nghề cho chín hơn là 90 nghề. Và đó là một cái điều mà rất là hữu ích trong đời sống con người. Trong tin mừng hôm nay, có lẽ rằng Chúa Giêsu cũng đòi hỏi nơi các môn đệ như vậy. Không chỉ biết Ngài trên cái lý thuyết, gặp gỡ Ngài trên cái phương diện bên ngoài, nhưng còn phải có một cái sự hiểu biết sâu xa bên trong. Vì thế, trước khi đặt Phêrô làm vị tông đồ trưởng, làm vị giáo hoàn đầu tiên của giáo hội, Chúa Giêsu đã hỏi các ông ở tại cái miền Cesare Philippe, tức là một miền đông bắc của nước Israel. Anh em, người ta gọi con người là ai? Chúa Giêsu lúc bấy giờ cũng là một người có thể nói có tiếng tăm trong xã hội. Và các ngài đã trả lời, người thì bảo là Gioan Tẩy Xã, người thì gọi là Elia hoặc là Jeremia hoặc là một trong các vị ngôn sứ. Nghĩa rằng là đám đông dân chúng xem Đức Giêsu như là một vị ngôn sứ, nghĩa rằng là một người như trong Cựu Ước đã đến trước để nói về chuẩn bị cho ngôi hài Thiên Chúa sẽ đến, cho đứng cứu thế sẽ đến. Trước câu trả lời như vậy, Chúa Giêsu liền hỏi trực tiếp các môn đệ, còn anh em bảo thầy là ai? Simon Phêrô đã thay lời cho các tông đồ trả lời, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa ông bạn chị em, Phêrô xuất thân là một người dân trại, học hòn chả bao nhiêu, chả hiểu biết bao nhiêu vấn đề kinh thánh. Và có lẽ rằng 11 ông tông đồ kia cũng vậy, chỉ là những người học hành không đến bao đời đâu. Nhưng Phêrô lại thay lời cả 12 tông đồ trả lời một câu hỏi, một trả lời bằng một câu rất là thần học và rất là mang ý nghĩa trong đời sống đức tin mà kéo dài cho tới ngày hôm nay. Kitô nghĩa rằng là đứng sức dầu. Theo phong tục người Do Thái, khi sức dầu một vị vua nào thì khi phong vương một vị vua nào, người ta có một nghi thức, đó là sức dầu cho vị tân vương đó. Vì thế khi mà tôn phong rằng thầy chính là Đấng Kitô, nghĩa rằng là tôn vinh Ngài là một vị vua, vị vua thực sự vì đã được sức dầu. Và hơn thế nữa, đây là một vị vua cao cả, vì Ngài là con của Thiên Chúa hằng sống. Nghĩa rằng là vị vua này là vị vua khởi đi từ Thiên Chúa. Khi tuyên vương như vậy, thì các tông đồ phải chấp nhận một thái độ. Từ nay, các ông không chỉ tôn kính thầy mình như là một vị thầy dạy đạo lý, dạy lẽ phải, dạy sự khôn ngoan, nhưng còn tôn thờ một thầy của mình chính là một vị Thiên Chúa. Con Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa là lẽ đương nhiên. Và điều đó chính là một cái khúc ngoặc, một cái mốc quan trọng trong cái đời sống của những người theo chân Đức Kitô. Trước khi theo Chúa Giêsu, các môn đệ đi tìm kiếm những cái sự là giá trị trần thế, muốn tìm kiếm một vị lãnh đạo để giải phóng dân Do Thái khỏi ắt nô lệ La Mã. Nhưng khi tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, các ông đã nhìn nhận người thầy của mình là một vị Thiên Chúa, người thầy của mình là một đấng từ Thiên Chúa mà đến. Và có lẽ rằng đó là lời tuyên tín mà các ông đã cảm nhận được, không chỉ bằng lý thuyết nhưng chính bằng kinh nghiệm. Cho nên Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: "Này anh Simon Colonsona, anh thật là người có phúc, vì những điều anh nói không phải do người phàm mặc khải, nhưng chính do Cha của thầy đứng ngự trên trời mặc khải cho anh." Và rồi sau đó Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm vị giáo hoàng đầu tiên. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất anh ràng buộc điều gì thì trên trời anh cũng sẽ bị ràng buộc, dưới đất anh tháo cởi điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Kính thưa ông bạn chị em, Phêrô và 12 tông đồ và sau này Phaolô cũng khởi đi từ cái biến cố quan trọng này. Các ông đã nhìn nơi Chúa Giêsu không phải không chỉ thuần túy là một con người, nhưng còn là một vị Thiên Chúa. Và chính cái niềm tin đó đã thúc đẩy các ông bước vào hành trình rao giảng tin mừng. Như trong bài đọc 1, thấy Phêrô phải chấp nhận những cảnh bị tù đày, bị gông cùm. Và theo sự lịch sử kể lại, Phêrô cuối đời cũng phải chấp nhận một cái chết tứ đạo như thầy mình, và thậm chí cái chết nhục nhằn hơn khi bị treo trên cây thập tự ngược, đầu chúc xuống dưới, chân đưa lên trời. Còn Phaolô cũng là một vị tông đồ mà được mệnh danh là tông đồ dân ngoài, mà trong tin mừng, trong bài đọc 2, Ngài Thánh Nhân đã nói với ông Timôthê: anh thân mến, phần tôi sắp phải đổ máu ra để làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy đến đường cùng để giữ vững đức tin. Phaolô sau đó cũng phải chấp nhận cái chết tứ vì đạo, vì chính đời đức tin của mình. Hai ngài đã nhận ra được vị thế của chính thầy mình là một vị Thiên Chúa. Kính thưa ông bà chị em, câu chuyện mà chúng ta tôn vinh trong đại lễ người tôn vinh hai vị đại thánh hôm nay cũng là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Giả như một ai đó hỏi mỗi người chúng ta: này anh, này chị, này ông, này bà, Đức Kitô đối với anh chị, ngài là ai? Có thể nói rằng là chúng ta có thể dựa trên giáo lý học từ tấm bé, ngài là một vị Thiên Chúa, ngài là một đấng cứu độ, ngài là ngôi hai Thiên Chúa xuống trần gian, ngài là vị cứu thế, cứu chuộc nhân loại. Tất cả những điều đó đều đúng trên bình diện lý thuyết. Tuy nhiên, có lẽ câu hỏi vẫn còn tiếp tục hỏi mỗi người chúng ta: đối với anh, đối với chị, Đức Kitô là ai? Chúng ta đã cảm nhận được Đức Kitô đó mà chúng ta thờ phượng có vị thế, có ý nghĩa, có vai trò nào trong cuộc đời mỗi người chúng ta? Tại sao ông bạn chị em chúng ta lại là những người Kitô giáo, sống đạo lý Kitô giáo và thậm chí chấp nhận những luật lệ của Kitô giáo, mà khi so chiếu với những người bên ngoài, chúng ta thua thiệt với họ rất nhiều? Người ngoài đời thì người ta dám đi vào trong con đường là chạy theo tìm tiền, tìm tài, tìm danh vọng, tìm lạc thú. Người ta có thể chà đạp mọi sự để tìm kiếm những ích kỷ, ích lợi cho riêng mình. Còn Kitô giáo chúng ta đòi hỏi nơi những người là môn đệ của Đức Kitô phải sống sự công chính, phải sống tình yêu thương. Nếu như chúng ta chọn Đức Kitô, chắc chắn chúng ta phải chấp nhận nhiều thua thiệt. Ngay trong đời sống hôn nhân gia đình, ngoài đời người ta có quyền ly dị, người ta có quyền phá thai và được luật pháp bảo vệ. Còn người Kitô giáo chúng ta, một khi đã trở nên môn sinh của Đức Kitô, một khi đã chấp nhận Đức Kitô là thầy, là cứu Chúa của chúng ta, chúng ta cũng phải chấp nhận đạo lý một vợ một chồng, chấp nhận sự sống của con người là có quyền, chỉ có Thiên Chúa mới đã quyền quyết định. Giữa một xã hội như vậy, có lẽ rằng chỉ những ai dám trung tín một cách tuyệt đối với đạo lý của Thiên Chúa mới có khả năng trả lời một cách mạnh mẽ câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ của mình, cũng là hỏi mỗi người chúng ta: đối với anh em, Đức Kitô là ai? Xin cho mỗi người chúng ta xác tín được cái chỗ đứng của Đức Kitô trong cuộc đời mỗi người, trong cuộc đời gia đình, trong cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta, hầu chúng ta sống làm thế nào cho xứng đáng là môn đệ của Đức Kitô, cho xứng đáng là những con cháu của các đấng tông đồ, các ngài đã dùng máu đào của mình để bảo vệ gia sản đức tin cho chúng ta. Amen.